Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024, thứ Năm trong tuần thứ Bảy mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một, con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để từng Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Kinh Thánh kể lại một cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Gia-kêu. Chúng ta sẽ nhìn thấy một cái nhìn đầy tin tưởng của Thiên Chúa vào những thụ tạo bất toàn. Tin mừng thuật lại rằng, khi Đức Giêsu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Đó là một hình ảnh rất đẹp. Vì nếu Chúa Giêsu nhìn lên, có nghĩa là người nhìn Gia-kêu từ bên dưới. Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng, đây là lịch sử ơn cứu độ. Thiên Chúa đã không nhìn chúng ta từ trên cao để hạ nhục và phán xét chúng ta. Ngược lại, người hạ mình rửa chân cho chúng ta. Từ bên dưới, người nhìn chúng ta để khôi phục phẩm giá cho chúng ta. Cái nhìn của Chúa Giêsu, người được Chúa Cha sai đến để tìm kiếm những gì đã mất, và cái nhìn đặt niềm tin tưởng vào một con người tội lỗi như Gia-kêu, mang đến kết quả là sự trở lại của ông. Trong bài tin mừng hôm nay, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dần dần đi đến tận cùng của thế gian. Trước hết là Ngài cầu nguyện cho chính mình, vì trước mặt Ngài là thập giá. Sau đó, Ngài cầu nguyện cho các môn đệ và xin Chúa Cha lấy quyền năng mà nhìn giữ họ. Nhưng bây giờ, lời cầu nguyện của Ngài đã mở rộng ra cho cả thế gian, nghĩa là bao gồm cả những người tội lỗi. Ngài cầu xin cho tất cả nên một, nghĩa là xin cho tất cả đều tin vào Thiên Chúa. Ở đây chúng ta thấy một điều quan trọng. Trước đó, Ngài đã lo lắng thế gian sẽ làm cho các môn đệ ngã gục, và Ngài xin Thiên Chúa gìn giữ các môn đệ. Nhưng đến cuối của lời cầu nguyện, Ngài lại cho thấy một niềm tin tưởng dành cho thế gian, tức là những con người chưa tin nhận Chúa hoặc những con người tội lỗi. Thiết nghĩ đây cũng là lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu cũng dành cho tất cả chúng ta nữa. Chắc chắn Chúa biết chúng ta chưa hiểu hết về Ngài, chưa đủ niềm tin vào Ngài. Thậm chí, đối với các môn đệ, Chúa cũng biết chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, khi Ngài bị bắt, thì họ sẽ bỏ rơi Ngài. Thế nhưng vẫn chính những con người đó, bao gồm cả chúng ta nữa, Ngài vẫn tin tưởng trọn vẹn rằng chúng ta sẽ trở thành những môn đệ rao truyền danh Ngài khắp nơi. Vì thế, chúng ta có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa từ khước và trừ khử tội lỗi, nhưng Ngài sẽ không mất niềm tin tưởng những kẻ thuộc về Ngài. Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Mối tương quan yêu thương và đầy lân tuất đó sẽ không bao giờ bị Thiên Chúa bẻ gãy. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta hai bài học quan trọng. Thứ nhất, Thiên Chúa không bao giờ dừng lại ở quá khứ đầy lỗi lầm của chúng ta, nhưng với niềm tin tưởng vô hạn vào những gì chúng ta có thể trở thành. Ngài không tắt cỏ lùm và lúa tốt ra khỏi ruộng. Mỗi người chúng ta đều có cơ hội trở thành lúa tốt, nhưng cũng có nguy cơ trở thành cỏ lùm. Điều quan trọng là chính chúng ta muốn mình trở thành cỏ lùm hay trở thành lúa tốt mà thôi. Còn Thiên Chúa luôn là người dang rộng vòng tay đón chờ chúng ta. Thứ hai, đây cũng là bài học cho chúng ta khi chúng ta nhìn người thân cận của mình. Và rồi, chúng ta có cái nhìn nào đối với những người đã từng mắc sai lầm và đang đấu tranh để đứng dậy từ lấm bùn của những sai lầm của họ? Đó có phải là cái nhìn từ trên xuống để đánh giá, xem thường và loại trừ không? Hãy nhớ rằng, chỉ có thể chấp nhận được việc một người nhìn từ trên cao xuống thấp chỉ để giúp nâng đỡ người khác đứng dậy và không có gì khác. Chỉ trong trường hợp này mới chấp nhận được. Chúng ta những người Kitô hữu phải có cái nhìn của Chúa Kitô, đấng ôm lấy từ bên dưới, người tìm kiếm những gì hư mất với lòng chắc ẩn. Đây luôn là cái nhìn của giáo hội, cái nhìn của Chúa Kitô, không nhìn để kết tội và lên án. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một cái nhìn mới như Chúa đã nhìn vào chúng con, để qua đó chúng con biết thương xót, cảm thông với anh chị em của mình. Amen. Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha cho ngày thế giới các ông bà và người cao niên. Hôm 14 tháng 5 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày thế giới lần thứ tư để các ông bà và người cao tuổi sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm nay với chủ đề là lời Thánh Bình thứ 7 11 câu 9. Xin đừng bỏ rơi con trong tuổi già. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha phân tích tình trạng nhiều người già ngày nay sống trong cô đơn, ít được các con cháu đến thăm viếng vì nhiều lý do. Ngài cho biết, khi còn là tổng giám mục giáo phận Buenos Aires bên Argentina, Ngài thường đến thăm các nhà dưỡng lão và nhận thấy những người già tại đó, nhiều người không thấy những người thân yêu trong nhiều tháng trời. Đức Thánh Cha biết, có bao nhiêu lý do tạo nên sự cô đơn ấy. Tại nhiều nước, nhất là những nước nghèo, người già thường cô đơn vì con cái phải di cư. Tôi cũng nghĩ đến nhiều tình trạng xung đột, bao nhiêu người già cô đơn vì nam giới, người trẻ và người lớn phải đi chiến đấu, và các bà mẹ, nhất là những bà mẹ có con nhỏ, phải rời bỏ đất nước để mang lại an ninh cho con cái. Tại những thành thị và làng mạc bị chiến tranh tàn phá, chỉ còn lại bao nhiêu người già cô đơn, những dấu chỉ duy nhất về sự sống tại những miền dường như bị bỏ rơi và chết chóc ngự trị. Đức Thánh Cha cũng tố giác não trạng coi người già là gánh nặng, cản trở sự phát triển của người trẻ, như thể người già cướp mất tương lai của người trẻ, chiếm phần lớn phí tổn trợ giúp mà họ cần. Đó là một quan niệm sai trái về thực tại. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến trường hợp hai người con dâu của bà Noemi, như được kể trong sách bà Ruth. Cô Opa tuy cũng quý mến bà Noemi, nhưng đã hôn bà và ra đi theo con đường riêng của mình. Còn cô Ruth thì không rời bỏ bà Noemi và nói với mẹ chồng rằng, mẹ đừng đòi con phải rời bỏ mẹ. Bà Ruth không sợ thách thức những tập tục và cảm thức chung, và cảm thấy mẹ chồng già cần bà và với lòng can đảm và ở lại cạnh bà Noemi trong cuộc khởi đầu một hành trình mới đối với cả hai. Với tất cả chúng ta, những người đã quá quen với ý tưởng, theo đó, sự cô đơn là một định mệnh không thể thoát nổi. Bà Ruth dạy rằng, đối với tiếng kêu xin đừng bỏ rơi mẹ, ta có thể đáp lại bằng câu nói, con sẽ không bỏ rơi mẹ. Bà Ruth đã không do dự đảo ngược điều có vẻ là một thực tại bất biến, sống cô đơn không thể là giải pháp duy nhất. Không phải tình cờ mà bà Ruth, người ở lại cạnh bà Noemi, là tiền nhân của đấng thiên sai là Chúa Giêsu Emmanuel, đấng là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đấng mang lại sự gần gũi thân cận của Thiên Chúa cho tất cả mọi người, thuộc mọi giai tầng, mọi lứa tuổi. Và Đức Thánh Cha kết luận, sự tự do và can đảm của bà Ruth mời gọi tất cả chúng ta hãy đi theo một con đường mới. Chúng ta hãy theo bước của bà, lên đường với người phụ nữ trẻ ngoại quốc này, và với bà cao niên Noemi, chúng ta không sợ thay đổi các thói quen và nghĩ ra một tương lai khác cho những người già của chúng ta. Trong ngày thế giới lần thứ tư về các ông bà và người cao tuổi, chúng ta đừng để các ông bà và những người già của gia đình chúng ta thiếu sự dịu dàng quý mến của chúng ta. Hãy đến thăm những người không còn tin tưởng, không còn hy vọng một tương lai khác là điều có thể. Chống lại thái độ ích kỷ đưa tới sự gạt bỏ và cô đơn, chúng ta hãy có một con tim mở rộng và một khuôn mặt vui tươi của người có can đảm nói, con sẽ không bỏ rơi mẹ và chọn một con đường khác.
Tin Giáo phận Phú Cường. Ban truyền thông Giáo phận Phú Cường cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 58. Vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 5 vừa qua, Đại lễ Chúa Thân Thi, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường, Ban truyền thông Giáo phận Phú Cường đã tổ chức Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 58 với chủ đề Trí tuệ nhân tạo và sự khôn ngoan của con tim, hướng tới một truyền thông nhân bản trọn vẹn. Đây là lần đầu tiên Ban truyền thông Giáo phận Phú Cường tổ chức đại hội truyền thông ngay tại giáo phận mình. Sau khi khai mạc, do trưởng ban truyền thông giáo phận Phú Cường, Tadeo Lý Nguyễn Anh Thi, đã sơ lược về quá trình hình thành và hoạt động của ban truyền thông giáo phận Phú Cường. Kế đó, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đồng thời là chủ tịch Ủy ban truyền thông xã hội của Hội đồng giám mục Việt Nam, đã chia sẻ với hội nghị. Đức cha Giuse nhấn mạnh vai trò và sứ mệnh của người làm truyền thông là loan báo tin mừng, trong đó mỗi người cần ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong sứ mệnh mang tin mừng và ơn cứu độ của Thiên Chúa đến khắp cùng bờ cõi trái đất như lệnh truyền của Chúa Giêsu. Những người làm truyền thông cần phối hợp cùng nhau để có thể hoạt động hữu hiệu nhất để phục vụ Chúa và tha nhân. Liền đó, cha Phêrô Huỳnh Thế Vinh, đặc trách website của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chia sẻ về sự hình thành và quá trình hoạt động truyền thông của giáo hội trong suốt hơn 50 năm qua. Tại buổi tòa đàm chính của ngày học Phật, cha Phaolô Hoàng Mạnh Huy, phó ban truyền thông giáo phận Phú Cường, đã chia sẻ về cơ chế của AI, của trí tuệ nhân tạo. Cha khẳng định, cho dù trí tuệ nhân tạo có ưu việt đến đâu, có siêu đẳng đến đâu, thì chúng cũng hoạt động theo thuật toán lập trình của con người. Chính vì thế, mọi người cần một trái tim khôn ngoan, mọi sự cần được bắt đầu từ trái tim. Chính trái tim khôn ngoan, trái tim yêu thương sẽ kiểm soát và quyết định mọi sự. Sau tọa đàm là thánh lễ mừng Chúa Thăng Thiên do Đức cha Giuse chủ sự. Cùng đồng tế với Đức cha Giuse có cha tổng đại diện Simon, cha hạt trưởng hạt Củ Chi và quý cha. Trước khi ban phát hành cuối lễ, cha trưởng ban truyền thông giáo phận Tadeo đã có lời cảm ơn đến Đức cha Giuse, quý cha và quý cộng đoàn hiện diện. Ngày họp mặt của ban truyền thông giáo phận Phú Cường nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 58 được kết thúc với bữa cơm trưa thân tình giữa mọi người hiện diện.
Tin viên Áo Quốc. Hội đồng tu sĩ tại Áo kêu gọi cầu nguyện cho hai linh mục Belarus bị thoát. Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng 5 vừa qua, Hội đồng tu sĩ tại Áo kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hai linh mục dòng hiến sinh thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI, bị cảnh sát Belarus bắt giam từ ngày 8 tháng 5 vừa qua. Đó là cha Andrei Yuchivik, cũng là chủ tịch Hội đồng tu sĩ công giáo Belarus, và cha cùng dòng Pavel Lenek, phục vụ tại đền thánh Sumilin, hạt ghi thép thuộc giáo phận cùng tên. Thông cáo nói rằng, chúng tôi xin anh chị em cầu nguyện cho hai cha sớm được trả tự do và cầu nguyện cho giáo hội tại Belarus. Tỉnh dòng OMI ở Ba Lan bao gồm cả vùng hoạt động tại Belarus, xác nhận hai linh mục thành viên cùng dòng bị bắt ở Belarus. Cả hai bị nhà nước tại đây cáo buộc là có những hoạt động chống lại nhà nước Belarus. Cả hai linh mục đều là công dân Belarus và cho đến nay vẫn còn bị giam giữ. Về trên tổng quyền dòng OMI ở Roma, cha Luis Ignacio Ruiz Alonso cũng bày tỏ lo âu và kêu gọi dòng cầu nguyện cho hai linh mục bị bắt.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha ban quyền tài phán cho Công giáo Ciro Malaba. Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định ban quyền tài phán cho giáo hội Công giáo Ciro Malaba trên các tín hữu thuộc nghi lễ này sống tại Trung Đông. Chính ngài đã thông báo quyết định này trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Tân Tổng Giám mục trưởng của giáo hội này, Rafael Tatu, cùng với phái đoàn gồm 6 giám mục, một số linh mục, cùng với giáo dân từ Ấn Độ. Giáo hội này có trụ sở ở bang Kerala, Bình Ấn, và cho đến nay chỉ có quyền tài phán trên các tín hữu thuộc quyền và tại các giáo phận được thiết lập chính thức tại hải ngoại. Đức Thánh Cha nói, tôi đã nói với Đức Tổng Giám mục trưởng, hãy xin quyền tài phán đối với tất cả những tín hữu di dân của anh em tại bao nhiêu nơi ở Trung Đông, nhưng phải xin trên giấy tờ. Nhưng hôm nay, tôi đã ban quyền tài phán đó, và họ có thể hành động với quyền này, nhưng cũng phải thực hiện trên giấy tờ, từ hôm nay anh em có thể. Việc xin quyền tài phán cho các tín hữu của mình từ lâu đã được các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương đề ra cho hàng trăm ngàn người di dân sống tại vùng vịnh, một nơi có các tín hữu thuộc các ngôn ngữ và nghi lễ khác nhau, cho đến nay ở dưới sự cai quản của hai giám mục đại diện tông tòa Bắc và Nam Arabia, cả hai vị đều thuộc nghi lễ Latin. Ngay thời thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông hồi năm 2010, vấn đề này đã được nêu lên một cách mạnh mẽ, nhưng đụng với sự cần thiết phải duy trì sự hiệp nhất giữa các cộng đoàn khác nhau ở Dubai, Abu Dhabi, ở Kuwait hoặc tại Bahrain. Họ họp thành một khuôn mặt duy nhất và chưa từng có của giáo hội di cư. Nhưng bây giờ, Đức Thánh Cha Francisco, người đã đích thân viếng thăm các cộng đoàn này hồi năm 2019 và 2022, quyết định ban quyền tài phán cho giáo hội Siro Malaba là một trong những cộng đoàn có đông đảo tín hữu ở vùng vịnh.
Tin Roma, Đại sứ quán Israel cảnh tòa thánh phản đối hội nghị về Fratelli Tutti tại Vatican. Đại sứ quán Israel cảnh tòa thánh đã lên tiếng phản đối sau khi một người Yemen được giải Nobel Hòa Bình lên án Israel về tội diệt chủng tại Gaza. Bà Kawakon Kaman, một ký giả người Yemen, đã trở thành phụ nữ Ả Rập đầu tiên được giải Nobel Hòa Bình vào năm 2011 vì đã tường thuật về các cuộc nổi dậy trong mùa xuân Ả Rập. Bà đã lên tiếng hôm 10 tháng 5 vừa qua trong cuộc gặp gỡ thế giới về tình huynh đệ nhân loại do quỹ Fratelli Tutti của Tòa Thánh bảo trợ, nhắm cổ võ các nguyên tắc trong thông điệp của Đức Thánh Cha với tựa đề này. Tham dự cuộc gặp gỡ có khoảng 30 nhân vật đã được giải Nobel Hòa Bình. Họ được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào ngày 11 tháng 5 và cả Tổng thống Ý cũng tiếp kiến họ. Bà Kaman sau đó đã đăng sứ điệp bằng tiếng Ả Rập trên mạng X, tên mới của Twitter, trước và sau bài phát biểu của bà tại Vatican chiều ngày thứ Sáu, mùng 10 tháng 5. Trong cả hai lần đó, bà đều dùng từ diệt chủng để mô tả cuộc hành quân của Israel ở Gaza. Bà viết vào ngày 11 tháng 5 rằng, điều tôi muốn nói qua bài phát biểu hôm nay tại hội nghị ở Vatican về tình huynh đệ nhân loại là nhân loại đang bị sát hại tại Gaza và các cuộc tàn sát, thành lập chủng tộc và diệt chủng do Israel thực hiện chống lại nhân dân Palestine là một vết nhơ bất hạnh, không những về cuộc chiếm đóng, nhưng còn trên khuôn mặt của toàn thể cộng đồng quốc tế, vì cộng đồng này không làm gì để chấm dứt các cuộc tàn sát. Tôi cũng yêu cầu rằng, tuyên ngôn chung kết của hội nghị này lên án các cuộc thảm sát và yêu cầu ngưng chiến tức khắc và phân phát các đồ cứu trợ đang cần tại Gaza. Hôm sau đó, bà Kaman đăng tin cho biết đã được người ta theo dõi suốt hội nghị. Hôm thứ Bảy, 11 tháng 5 vừa qua, Đại sứ quán Israel cạnh tòa thánh đã ra thông báo bày tỏ sự phẫn nộ và bị sốc vì bà Kaman được phép công bố một sứ điệp như vậy trong một hội nghị ở Vatican và khẳng định rằng địa điểm này bị ô nhiễm vì một bài phát biểu bài Do Thái một cách trắng trợn. Trong bối cảnh, trong đó dường như nhắm nói về hòa bình để kiến tạo một thế giới nhân bản hơn, người ta cho phép trình bày một diễn văn tuyên truyền đầy dối trá. Nói về cuộc thanh lọc chủng tộc ở Gaza, trong khi Israel hàng ngày cho phép một số lượng rất lớn các viện trợ nhân đạo vào Gaza, thực là một điều kinh khủng. Hơn nữa, chúng tôi lấy làm tiếc vì một diễn văn như vậy được trình bày mà không ai cảm thấy nghĩa vụ luân lý phải can thiệp để ngăn chặn điều bất hạnh ấy. Vụ này là một dấu chỉ mới nhất cho thấy trào lưu bài Do Thái và những thành kiến chống Do Thái vẫn còn mạnh mẽ. Lập trường trên đây của Đại sứ quán Israel cạnh tòa thánh không phân biệt đường lối chính trị của chính phủ Israel do Thủ tướng Netanyahu điều hành với sự bài dân tộc Do Thái. Trong thực tế, tại Israel cũng có nhiều người Do Thái lên án chính sách này. Bộ Y tế ở Gaza cho biết đã có 35 người bị chết do các cuộc tấn công của Israel từ sau ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Trong số này, có hơn 14.000 trẻ em. Đây là một sự cách biệt rất lớn so với cuộc chiến tại Ukraine. Trong hơn 2 năm qua, có hơn 500 trẻ em bị thiệt mạng do chiến tranh giữa Nga và Ukraine.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Bà và anh chị em thân mến, có một câu chuyện ngụ ngôn rất nổi tiếng của người Do Thái được kể lại như sau. Một con lạc đà mẹ và một bầy lạc đà con bước đi trong biển cát sa mạc. Chúng đã đi rất nhiều ngày dưới cái nóng như thiêu đốt nên vô cùng khát nước. Nhìn thấy chiếc thùng lớn trên lưng mẹ, những chú lạc đà con hỏi: "Có phải mẹ đang chở thùng nước không? Cho chúng con uống một chút với." Lạc đà mẹ nói: "Chỉ có một thùng nước này thôi, chúng ta phải cố gắng đến giây phút cuối cùng rồi mới uống. Nếu không, chúng ta sẽ không thể sống sót." Bầy lạc đà con vâng lời mẹ, tiếp tục cuộc hành trình gian khổ. Thùng nước đó đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của chúng. Đi một quãng đường dài nữa, lạc đà con thấy khát khô và thực sự cần một ngụm nước. "Mẹ ơi, cho con uống một ngụm nước thôi," một con lạc đà con nài nỉ mẹ. Nhưng lạc đà mẹ vẫn kiên quyết từ chối. "Không được, thùng nước này phải chờ đến thời khắc gian nan nhất mới được uống. Cố lên đi con." Cứ như vậy, lạc đà mẹ lần lượt cự tuyệt lời nài nỉ của từng lạc đà con. Rồi một buổi chiều nọ, lạc đà mẹ khuỵu xuống, không thể nào gượng đi tiếp được nữa. Lạc đà mẹ trao chiếc thùng nặng trĩu trên lưng mình cho lạc đà con và kiên quyết dặn: "Các con hãy cố gắng tiếp tục hành trình ra khỏi sa mạc này để được sống. Hãy mang theo thùng nước này và phải hứa với mẹ rằng trước khi ra khỏi sa mạc, không ai được mở thùng ra để uống. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của mẹ." Những chú lạc đà con gạt nước mắt, tiếp tục cuộc hành trình tìm đến vùng đất sống. Thùng nước nặng trĩu đó được chúng thay phiên nhau mang trên lưng. Nhớ lời mẹ dặn, dù khát đến mấy, chúng cũng không mở nắp để uống. Và cuối cùng, chúng cũng thoát ra khỏi sa mạc. Quá đỗi vui mừng và chợt nhớ đến thùng nước mà mẹ để lại, chúng cùng nhau mở nắp thùng ra và vô cùng sửng sốt. Bên trong thùng không phải là nước, mà chỉ toàn là cát. Thì ra, khi cạn kiệt nước uống, lạc đà mẹ đã cho cát vào thùng, để biến thùng cát thành thùng nước, đem hy vọng sinh tồn cho các con của mình. Bà và anh chị em thân mến, niềm tin vào chiếc thùng nước còn sót lại của lạc đà mẹ và quyết tâm làm theo lời căn dặn của mẹ đã giúp những chú lạc đà con vượt qua được hành trình gian khổ trên sa mạc và tiến vào vùng đất ấm áp để tiếp tục sống. Không hồ nghi, không cự tuyệt trước mệnh lệnh có phần phi lý của mẹ, những chú lạc đà con đã tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của mẹ, tin rằng mẹ của chúng đang muốn làm điều tốt nhất cho chúng. Không có niềm tin đó, có lẽ những chú lạc đà con đã không có đủ hy vọng và nghị lực để vượt qua sa mạc khắc nghiệt. mỗi người chúng ta cũng đang bước đi trong hành trình của cuộc đời mình, và niềm tin là món hành trang cần thiết không thể thiếu. Tin những người chỉ đường tốt bụng mà rẽ trái, rẽ phải hay băng rừng vượt núi sẽ đi đúng hướng. Tin những người đồng hành đang ở ngay bên mình, luôn yêu thương và không làm gì hại mình. Tin những người bán hàng dọc đường khi cần đến chén cơm, ly nước. Và nhờ tin như vậy mà chúng ta có hy vọng, có sức mạnh để tiến bước. Thế nhưng, xã hội hôm nay có quá nhiều gian dối lọc lừa, nên nhiều lúc vì đặt niềm tin nhầm người, nhầm chỗ, mà không ít lần chúng ta phải đối diện với những hiểm nguy và rơi vào thất vọng. Người Kitô hữu chúng ta không chỉ bước đi trong không gian, thời gian của cuộc đời trần thế này, nhưng còn bước đi trong hành trình đức tin để bước vào cuộc sống mai hậu. Trong cuộc hành trình này, chúng ta đặt trọn niềm tin vào những điều Thiên Chúa mặc khải cho mình và bước đi dưới sự soi sáng và trợ giúp của ơn Chúa. Trong tâm tình của tháng năm, khoảng thời gian đặc biệt để chiêm ngắm nhân đức của mẹ Maria, chúng ta ngưỡng vọng người mẹ thánh đã hoàn tất hành trình đức tin của mình trong sự hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Tin vào lời Thiên Chúa hứa trong ngày nhận sứ điệp truyền tin và những điều người mặc khải nơi mọi biến cố xảy đến trong cuộc đời, mẹ đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa, không một chút hoài nghi hay nao núng. Niềm tin đã trở thành mối phúc lớn nhất trong cuộc đời của mẹ, và mẹ đã nhận được lời ca tụng của chị họ mình: "Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." Lạy mẹ Maria, bằng đời sống vẹn tròn niềm tin vào lời Chúa hứa, mẹ đã trở thành đóa hoa ngát hương tin tưởng và cậy trông trước nhan Chúa. Khi mẹ trợ giúp chúng con trong hành trình đức tin của mình, lắng nghe được tiếng Chúa nói và mau mắn thông thưa với Chúa rằng: "Xin hãy thực hiện cho con như lời Chúa đã nói. Amen."
Phúc cho mẹ, mẹ ơi, phúc cho mẹ, mẹ ơi, vì mẹ đã tin, mẹ tin vào lời Chúa phán. Mẹ tin khi thưa tiếng tin vâng, mẹ tin nơi hang đá Bethlehem khi hạ sinh con trong cảnh nghèo hèn. Tin mẹ dậy con hôm nay, tin vào tình yêu của Chúa qua từng biên cương cuộc đời luôn vững niềm tin. Phúc cho mẹ, mẹ ơi, phúc cho mẹ, mẹ ơi, vì mẹ đã tin, mẹ tin vào lời Chúa phán. Mẹ tin khi dâng Chúa Giêsu vào trong đền thánh hôm nào, khi lời tiên tri loan báo về mẹ. Tin mẹ dạy con hôm nay, tin vào tình yêu của Chúa qua từng biên cương cuộc đời luôn vững niềm tin. Phúc cho mẹ, mẹ ơi, phúc cho mẹ, mẹ ơi, vì mẹ đã tin, mẹ tin vào lời Chúa phán.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.